trình Tình Cây và Đất. Chương trình Tình Cây và Đất.
Thưa quý thính giả và bà con, chỉ còn không đầy một tháng nữa, chúng ta sẽ đón thêm một mùa xuân mới. Vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa thường tăng cao. Đây là dịp nông dân đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ các loại nông sản. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã khuyến khích tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất nhiều rau màu, trái cây và các sản phẩm nông nghiệp an toàn để phục vụ Tết Nguyên Đán 2025. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Tiết mục Nông dân tiên tiến kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả và bà con nội dung nông dân Cần Thơ nuôi trồng thủy sản an toàn đạt tiêu chuẩn, tiến tới xây dựng thương hiệu thủy sản Cần Thơ. Tiết mục phía sau cây lúa có phóng sự xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. Bây giờ mời quý thính giả và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu điểm tin nông nghiệp.
Diễn đàn hướng đến mục tiêu đẩy mạnh truyền thông ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPIM, chủ động phòng chống sinh vật gây hại cây trồng, giảm chi phí đầu vào, giảm quá chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ tích cực cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Các bài tham luận tại diễn đàn đã trình bày đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPSM đến năm 2030, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hài hòa, hiệu quả, các sinh vật gây hại mới nổi và biện pháp phòng ngừa, công nghệ phân bón sinh học nâng cao hiệu suất sử dụng hữu hiệu, xây dựng và thực hiện mô hình IPSM gắn với nông nghiệp sinh thái, cảnh quan nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, Syngenta và những nỗ lực trong hoạt động thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, chia sẻ về hệ thống khuyến nông tham gia IPSM, nay là IPSM.
Qua kết quả đánh giá xếp hạng, Hội đồng OCOP cấp thành phố thống nhất công nhận 27 sản phẩm đều đạt OCOP 4 sao. Theo đó, quận Ninh Kiều có 12 sản phẩm của 3 chủ thể, trà năm thứ đậu, trà đậu đen xanh lòng, trà gạo lứt đậu đỏ, bột gạo lứt mè đen, đậu đen xanh lòng, bột đậu xanh của cơ sở Thuận Hòa, bánh sầu riêng ngàn lớp truyền thống, bánh sầu riêng ngàn lớp xanh, bánh sầu riêng Phú Sĩ lá dứa, bánh sầu riêng Phú Sĩ khoai môn, bánh sầu riêng sô cô la của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chính Sạch, trà mãng cầu Long Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Sumo Food. Quận Thốt Nốt có 12 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Thành, cá tra một nắng, cá lóc một nắng, cá tra bè phi lê sấy khô, cá lóc phi lê sấy khô, cá sặc rằn sấy khô, cá lóc sợi phi lê sấy khô, và cá sấy khô và cá trứng muối, cá sấy ăn liền vị nguyên bản, cá sấy ăn liền vị tiêu, cá sấy ăn liền vị cây, cá sấy chả bông vị tiêu, vị cây, vị nguyên bản. Huyện Thới Lai có 3 sản phẩm của 2 chủ thể, Ligima sấy dẻo Dika, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Dika Happy, nhãn sấy ôm sen Cao Trân Food, mãng cầu sim sấy muối, hợp tác xã nông nghiệp Hòa Thành Thắng.
Mỹ phát hiện virus cúm gia cầm đột biến. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC gần đây cho biết đã phát hiện các đột biến của virus cúm gia cầm sau khi phân tích mẫu bệnh phẩm từ ca mắc bệnh ở người trở nặng đầu tiên tại nước này. Trước đó, bệnh nhân đã bị nhiễm kiểu gen D1.1 của virus, gần đây được tìm thấy ở các loài chim hoang dã và gia cầm tại nước này, thay vì kiểu gen B3.13 được tìm thấy ở bò sữa, người và một số loại gia cầm ở nhiều bang khác. Giới chức bang California cho biết kể từ tháng 8, virus H5N1 đã lây lan tại 659 trong tổng số 984 cơ sở sản xuất sữa tại bang này, trong đó 25% số cơ sở bị ảnh hưởng chỉ trong vòng 1 tháng.
Cứ sau mỗi dịp lễ Giáng sinh, nhiều gia đình lại loay hoay tìm cách xử lý cây thông Noel để làm thế nào vừa tránh lãng phí, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Một tổ chức phi lợi nhuận tại miền Trung Tây nước Mỹ đã đưa ra giải pháp khá độc đáo và thân thiện với môi trường, tặng cây thông cho những chú dê đói. Urban Grower Collective đang tiếp nhận tất cả cây thông Noel không có đồ trang trí tại trang trại ở Chicago, Illinois. Hiện tại trang trại có 9 chú dê lùn Nigeria thích ăn vỏ cây, cành cây và lá kim trên cây thông Noel. Cây thông Noel là món ăn nhẹ bổ dưỡng cho dê, chứa nhiều vitamin A và C. Ông Michael Dillo, đại sứ của trang trại Urban Grower Collective, cho biết:
cây thông hỗ trợ đường tiêu hóa của loài dê, giúp chúng tránh ký sinh trùng và đó là cách để loại bỏ cây thông mà không lãng phí hay gây hại tới môi trường.
Theo thống kê, người Mỹ vứt gần 15 triệu cây thông Noel vào bãi rác mỗi năm sau kỳ nghỉ lễ.
Để kịp cung ứng cho thị trường Tết, nông dân trồng bưởi Banpeyu ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản đang tất bật vào vụ thu hoạch. Những kích thước trái lớn, bưởi Banpeyu khi chín có vỏ màu vàng được mệnh danh là vua của các loại trái cây có múi ở Nhật Bản và được nhiều người chuộng làm quà tặng trong dịp năm mới. hơn 90% số lượng bưởi Ban Peiyu trên thị trường Nhật Bản là do tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu cung ứng. Nhiều nông dân ở tỉnh Kumamoto cho biết thời tiết năm nay nóng hơn những năm trước nên bưởi Ban Peiyu chín muộn hơn khoảng 10 ngày. Do đó, nông dân phải thu hoạch và phơi bưởi dưới ánh nắng mặt trời để đẩy nhanh quá trình chín vàng của bưởi, kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Nông dân cần biết.
Na Thái có bề ngoài khá đẹp, tươi khá lâu trong vòng khoảng một tuần nên rất được người dân lựa chọn chưng Tết. Chính vì vậy, để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình ông Phan Văn Bịch ở phường Long Hưng, quận Ô Môn đã xử lý ra trái nghịch mùa 3 hectare na Thái phục vụ Tết. Ông Phan Văn Bịch ở phường Long Hưng, quận Ô Môn cho biết thêm.
Mình nói cái số lượng, cái số tấn thì mình cũng phải nói tới cái chất lượng. Thì chất lượng như đằng này thì cái lúc mà mình nuôi trái thì mình cũng bón phân NPK hoặc là cái thuốc mà kích thích tăng trưởng bộ rễ. Nhưng mà đặc biệt cái lúc mà gần cuối rồi thì mình phải hạn chế cái thuốc sâu. Cái đó là cái điều chính, hạn chế là trước thu hoạch khoảng ít nhất là cũng phải từ 3 tuần.
Hiện nay nông dân tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã xuống giống nhiều diện tích trồng các loại đậu và dưa để phục vụ thị trường Tết, nhất là trồng đậu xanh và dưa hấu, dưa lưới và dưa hoàng kim. Để phục vụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố đã hỗ trợ bà con nông dân thực hiện quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPSM và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây ăn trái, rau màu. Ông Lê Thanh Tuấn ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy chia sẻ.
So với vụ mỗi năm thì năm nay thấy nó đạt hiệu quả hơn năm rồi. Hôm nay em dùng phân hữu cơ, nó cũng xanh lá xanh cứng tốt hơn vụ rồi. Bởi vì nông dân năm nay thấy vòng đất ở đây của em cũng phát triển hơn của người ta.
Bên cạnh đó, nông dân cũng tập trung chăm sóc, xử lý, cho ra trái nhiều loại trái cây để có sản phẩm thu hoạch phục vụ thị trường dịp Tết như các loại quýt, bưởi, xoài, nhãn. Để sản xuất thắng lợi các loại cây trồng, các loại rau màu, hoa kiểng và trái cây Tết, thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ cùng các cấp chính quyền, các quận huyện đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, kịp thời có các định hướng và khuyến cáo để nông dân chuẩn bị tốt cho mùa vụ, đồng thời tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và giá bán sản phẩm. Nhằm đa dạng các sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2025, ngành chức năng thành phố Cần Thơ cũng tăng cường công tác thông tin thị trường, dự báo thời tiết, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông thủy lợi, kết nối cung cầu để nông dân phát triển sản xuất các loại hoa kiểng, rau màu và sản phẩm nông nghiệp mà địa phương có thế mạnh, qua đó giúp người dân phát huy các tiềm năng lợi thế để sản xuất ra nhiều sản phẩm nông sản gắn với nhu cầu thị trường. Đến nay, nông dân tại các quận huyện đã gieo trồng 2.300 hectare rau màu, đậu các loại với sản lượng dự kiến đạt 866 tấn. Nông dân tại các quận huyện cũng đã chuẩn bị hơn 25.000 hecta cây ăn trái các loại. Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng đã chuẩn bị trên 925.000 chậu hoa kiểng và hơn 8 hecta trồng hoa trên nền đất để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2025. Ông Quỳnh Thanh Duy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Thì hàng năm đều có hướng dẫn bà con nông dân thực hiện cái quy trình quản lý tổng hợp cây trồng sức khỏe là IPSM, là trong đó là mục đích chủ yếu là giúp bà con là sử dụng cái loại phân hữu cơ, cũng như là khi mà áp dụng các biện pháp học kỹ thuật, cũng như là triển khai các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi mà cần thiết cho bà con sử dụng, nhằm góp phần vào cái sản phẩm an toàn lại phục vụ cho trong nước và có thể là phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu luôn. Đối với năm nay thì thời tiết thì hình như cũng khá bất lợi cho bà con, tuy nhiên thì ngành nông nghiệp cũng kịp thời hướng dẫn bà con mình các cái giải pháp để mà khắc phục. Ví dụ như là có mưa, có bão thì cũng hướng dẫn bà con các biện pháp để mà hạn chế cái thiệt hại do mưa bão gây ra.
Để có các sản phẩm rau quả đảm bảo chất lượng và an toàn phục vụ thị trường, Sở đã yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các khâu chăm sóc và thu hoạch, nhất là đảm bảo thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, để sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Những năm gần đây, diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn duy trì ở mức cao, đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Người dân đã phát huy lợi thế về nguồn nước ngọt quanh năm và tận dụng các diện tích đất, mặt nước sẵn có, phát triển ngày càng đa dạng mô hình, đối tượng thủy sản nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. hàng năm thành phố triển khai kế hoạch khuyến ngư địa phương, hỗ trợ phát triển các mô hình nuôi thủy sản hiệu quả như mô hình nuôi cá thác lát thương phẩm, mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm theo chuỗi an toàn thực phẩm, nuôi lươn thương phẩm đạt an toàn thực phẩm theo hướng Việt Gáp, mô hình sinh sản bán nhân tạo lươn đồng, mô hình nuôi cá chình an toàn thực phẩm, củng cố xây dựng hệ thống sản xuất các giống cá truyền thống có giá trị kinh tế, phát triển hệ thống nhân giống mới các loại thủy đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước, công nghệ xử lý nước bằng ozone để hạn chế mầm bệnh, ổn định môi trường, nâng cao tỷ lệ sống và giảm chi phí sản xuất. Bà Lưu Hoàng Anh Hoa, chủ cơ sở Lưu Hoàng Anh Hoa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói:
Tôi đang làm cái tham gia vào cái chuỗi an toàn thực phẩm. Thì hiện nay là chúng tôi bắt đầu nuôi từ con giống, tức là ở đây tôi tự sản xuất con giống và quản lý được cái con giống an toàn, tức là không nhiễm kháng sinh cấm, và từ đó là chuyển lên nuôi thịt thì chúng tôi cũng áp dụng theo cái mật độ vừa phải, mình chuẩn bị cái môi trường nó tốt hơn và mình đảm bảo cái phần thức ăn, tức là mình cho ăn đúng liều lượng này kia, mình quản lý môi trường tốt thì cá nuôi của mình thì nó sẽ an toàn hơn, nó không có bị nhiễm bệnh. Thứ nhất là mình sẽ không phải tốn cái chi phí về thuốc men. Thứ hai là mình đảm bảo được cái tỷ lệ sống thì mình sẽ cái nguồn thu nhập nó sẽ cao hơn. Và cũng là cái nguồn an toàn để cung cấp số ra ngoài thị trường cho bà con, coi như là thực phẩm an toàn cho cả nước mình dùng. Đó là cái cũng tham gia vào cái chuỗi đó, mình cũng muốn làm cái sản phẩm sạch cho tất cả mọi người sử dụng. Tức là cái thực phẩm an toàn thì mình ăn vô thì mình mới khỏe, mà mình khỏe thì mình mới làm việc được. Thành ra ở đây luôn luôn là có cái quan niệm là mình làm sản phẩm sạch chứ không làm sản phẩm không sạch để cung cấp cho bà con.
Bên cạnh việc áp dụng khoa học và công nghệ và các tiêu chuẩn tiên tiến trong sản xuất thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm cũng được ngành nông nghiệp thành phố và các cơ sở sản xuất ngày càng quan tâm và đầu tư. Từ đó giúp các cơ sở sản xuất tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, nâng cao tính nhận diện sản phẩm, là cơ sở để tạo dựng uy tín và hình ảnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xác lập được quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của cơ sở, tránh bị người khác sao chép, xâm phạm đối với nhãn hiệu. Từ đó giúp người tiêu dùng nhận diện được bao bì, nhãn mác sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2024, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho hai cơ sở nuôi thủy đặc sản ở huyện Phong Điền, cơ sở cá thác lát Quốc Cường và hợp tác xã Cua Đinh Quang Tiến thiết kế logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Từ đó sản phẩm của đơn vị được thị trường ngày càng biết đến, sản lượng tiêu thụ cũng nhiều hơn trước. Bà Nguyễn Thị Diễm, chủ cơ sở cá thác lát Quốc Cường, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết:
Cơ sở sản xuất Quốc Cường đưa ra thị trường khoảng 10 triệu con cá bột và 20 tấn cá thịt. Bên cạnh đó thì cơ sở Quốc Cường có chế biến chả cá thác lát và cá mú xả và cá gút xương, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương. Thị trường chính của cơ sở Bắc Cường thì chủ yếu là thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chẳng hạn như là An Giang, Hậu Giang và Đồng Tháp.
Hiện nay thành phố Cần Thơ có một số cơ sở nuôi thủy đặc sản theo chuỗi cung ứng hàng hóa từ con giống, cá tươi thương phẩm đến sơ chế, chế biến đóng gói sản phẩm cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu như sản phẩm khô cá tra, Cocana, mắm cá tra Úc Anh, cá thác lát Phạm Nghĩa, lươn An Lộc. Đối với các cơ sở này, công tác sản xuất ổn định, chất lượng hàng hóa đảm bảo, bảo hộ nhãn hiệu tiến tới xây dựng thương hiệu thủy sản đặc trưng của thành phố. Bên cạnh đó, công tác quảng bá sản phẩm cũng được quan tâm đầu tư, giới thiệu sản phẩm tại các chương trình hội chợ triển lãm, diễn đàn kết nối cung cầu, xây dựng các trang thông tin điện tử, tham gia bán hàng trên các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội. Ông Nguyễn Minh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phát biểu:
Trong năm 2025, Chi cục tiếp tục thực hiện những cái nội dung nêu trên đến với các cơ sở nuôi thủy sản có giá trị kinh tế để đăng ký cái thương hiệu, hướng đến nuôi trồng, chế biến đa dạng sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa ổn định và đạt hiệu quả nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm thủy sản của địa phương để phát triển bền vững trong thời gian tới.
Bên cạnh những giải pháp trọng tâm, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục hỗ trợ người nuôi áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển theo hướng bền vững, an toàn, thịnh vượng trên cơ sở tích hợp đa ngành, có điều phối liên kết vùng, liên kết ngành, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó đa dạng loài nuôi, sản phẩm nuôi, sản xuất sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngoài ra ứng dụng các công nghệ số trong quản lý nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tăng cường quảng bá tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản đặc sản ở địa phương, thúc đẩy liên kết, gắn kết giữa các bên liên quan, ổn định đầu ra sản phẩm, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển ngành thủy sản ngày càng bền vững.
Phía sau cây lúa.
Thành phố Cần Thơ hiện có 198 sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao, trong đó 95 sản phẩm 3 sao, 103 sản phẩm 4 sao, bao gồm 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia, 15 sản phẩm đã tái công nhận và 16 sản phẩm hết hạn đang hoàn thiện hồ sơ tái công nhận lại. Không chỉ đảm bảo giữ được chất lượng theo sao được công nhận, thành phố còn nỗ lực hoàn thiện, cải tiến để nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường. Và một trong những giải pháp được thành phố chú trọng và các chủ thể OCOP đang nỗ lực thực hiện là phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm. Tiêu biểu trong đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tịnh Hoàng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty là một trong những chủ thể tiên phong trong việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. Ông Mạc Chí Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tịnh Hoàng, quận Ninh Kiều, nói:
cái ngành nghề yến sào này của mình đó, hiện tại là trong cái phát triển của nó, lúc trước tới giờ thì mình cũng ai cũng dùng quen là tổ yến. Cái tổ yến và yến sào thì giá trị tương đương là cao, nên do mình muốn là cái sản phẩm mình đó là sẽ thông dụng, làm ra thông dụng cho tất cả mọi người đều sử dụng được, nên đâm ra là công ty có thể là đang suy nghĩ ra rất là nhiều cái sản phẩm làm liên quan tới yến. Khi mà mình nghiên cứu về cái món nào đó thì đặc biệt phải chú ý đến cái vấn đề vệ sinh an toàn, và những cái sản phẩm này được làm công bố sản phẩm theo tiêu chuẩn của Việt Nam, và sau đó mình sẽ đem đi test, và mình là cái người sử dụng đầu tiên nhất, dùng cái nguyên liệu tốt nhất để cho ra những cái món ăn mà người tiêu dùng ăn và cảm thấy ngon và an toàn.
Để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tịnh Hoàng đã đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng và tạo sự tiện lợi cho người dùng. Đơn cử chưng yến theo nhu cầu với kết hợp cùng nguyên liệu tự nhiên như đường phèn, táo đỏ, kỷ tử, hạt chia, long nhãn và giao hàng tận nơi. Và để khách hàng có thể thưởng thức sản phẩm pha chế thơm ngon tự yến, công ty đã khai trương quán Tổ của Yến Coffee and Tea, ra mắt dòng sản phẩm trà sữa từ hạt, trà trái cây tươi healthy, đá xay kết hợp với topping yến chưng tươi và được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là sản phẩm sữa chua yến được thực khách vô cùng yêu thích. Bà Nguyễn Ngọc Lan Chi ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều chia sẻ thêm:
cái sản phẩm mà đầu tiên mà tôi sử dụng ở quán nước Tổ của Yến đó là sữa chua yến, rất là ngon luôn. Lần đầu tiên tôi thấy là trời ơi, một cái hũ sữa chua sao mà nó quá chừng đẹp như vậy, cái hình thức thì rất là đẹp nè, đựng trong hũ thủy tinh, cái chất lượng thì rất là ngon luôn. Cho nên nó là ăn rồi cảm thấy trời ơi, sao mà nó ngon quá chừng ngon như vậy, cho nên tôi mới chia sẻ với bạn bè của tôi. Thì những người nào mà ăn cũng đều nói một câu: trời ơi sao mà nó ngon quá vậy. Cho nên nó là tôi mới nói với lại hai vợ chồng của anh chị á, là hai người thành công rồi nha. Sản phẩm của mình được mọi người chào đón rồi đó. Cho nên nó là cái sản phẩm về sức khỏe thì nó phải đảm bảo chất lượng thì mới giữ chân được khách hàng và giúp mình tồn tại và phát triển trong thị trường ngày nay.
Hiện đơn vị có 3 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao: yến sào Phụng Hoàng, yến sào Quý Phi, yến chưng đường phèn. Từ khi thành lập năm 2020, công ty bắt tay vào đăng ký thương hiệu độc quyền yến sào Tịnh Hoàng. Cùng với xây dựng thương hiệu, công ty còn chú trọng đầu tư cho vùng nguyên liệu, nhà xưởng, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000 và còn được thành phố chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Ông Mạc Chí Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn yến sào Tịnh Hoàng, quận Ninh Kiều, nói thêm:
giống như mỗi năm thì Yến Sào Tịnh Hoàng luôn là cái nơi để mà thiết kế cái những cái quà tặng cho doanh nghiệp và cho khách hàng, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng với cái giá trị như thế nào thì bên Yến Sào Tịnh Hoàng sẵn sàng đáp ứng được một cái mẫu mã vừa đẹp vừa chất lượng và giá cả là cũng tương đối là rất là tốt và rẻ trong cái dịp Tết này.
Với sự đầu tư chỉnh chu và tâm huyết, tin tưởng rằng sản phẩm OCOP của công ty Yến Sào Tịnh Hoàng sẽ ngày càng phát triển, qua đó góp phần lan tỏa, tạo động lực cho các chủ thể OCOP đầu tư mở rộng quy mô phát triển chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Chương trình Tình Cây và Đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thptct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.